Dạ, à, đây là câu hỏi của một cô xuất gia vô duyên hồi tuần rồi ạ. À, dạ kính bạch thầy, à, trong cuốn tuyển tập thư thầy có một đoạn như sau: càng đọc sách hay, càng biết nhiều điều tốt, cách sống tốt, con càng thấy khổ tâm khi thấy rằng con có nhiều tánh xấu. Biết điều đó là hay, là tốt mà con không làm được, cho hay cho tốt, không khắc phục được những tánh xấu của mình, con đâm ra lo âu buồn phiền hơn. Đây cũng chính là tâm trạng của con sau khi kết thúc khóa tu xuất gia diêu duyên lần này. Bởi vì khi vào đây được sống và thực hành những điều đúng tốt trong môi trường tu hành, con lo lắng rằng khi ra đời trong một môi trường xã hội đầy hỗn loạn, con sợ bản thân mình cũng không làm được khi mình đã biết những điều đó là đúng tốt rồi. Con sẽ thấy dằn vặt và trách móc bản thân nhiều hơn vì sự mâu thuẫn này. Ở trong sách thầy có nói giải quyết bằng cách chuyển cái nhìn đức lý thành cái nhìn giác ngộ. Con kính mong sư ông khai thị thêm cho con về điều này, và rằng con phải làm sao khi ngoài xã hội mà yếu tố đạo đức luôn được đặt lên hàng đầu. Con xin tri ân sư ông.
Cái đạo đức á, nó có hai cái loại. Một cái loại đạo đức là đạo đức tục đế, tức là đạo đức do người đời đặt ra. Người đời đặt ra là con đối với cha mẹ phải thế này, cha mẹ đối với con phải thế kia chẳng hạn. À, tức là có những cái đạo đức mà nó rất là đúng và rất là cần thiết ở giữa đời. Nhưng mà đối với đạo thì nó không phải. Đối với đạo thì đó là chỉ là cái đạo đức ở giữa đời cho nó tốt đẹp ở đời thôi. Mà trong trong đạo Phật á, thì trong cái quá trình mà Đức Phật ngài giảng pháp á, ngài khai thị pháp á, thì ngài cũng vẫn là có hai mặt. Một mặt á là ngài nói để cho nó tốt đẹp ở đời, còn một mặt á thì là ngài nói đến sự giác ngộ giải thoát. Khi mà những người nào mà cần đến sự giác ngộ giải thoát á, thì ngài nói giác ngộ giải thoát. Nhưng mà có những người đang cần cái đạo đức ở đời á, thì ngài dạy cái đạo đức ở đời. Và cũng chính vì cái chỗ đó đó, mà nếu người nào mà không có đủ trí tuệ để phân biệt hai điều đó đó, thì sẽ nhầm lẫn giữa cái đạo đức mà Đức Phật dạy để làm tốt đẹp ở đời, đem đi áp dụng vào trong cái mà đạo đức mà thực của đạo á, thì nó lại khác. Đó. Thì ở giữa đời cũng vậy, nó có những cái đạo đức mà cái đạo đức đó, đó là do người đời đặt ra. Và cái đạo đức này đó thì có thể là đạo đức ở Việt Nam, nhưng mà lại là không đạo đức ở Pháp hay là ở Mỹ. Đó. Có những cái là ở Mỹ rất là đạo đức, thì ở Việt Nam lại không phải là đạo đức. Đó. Hoặc là có những cái điều mà đạo đức ở bên đạo Thiên Chúa thì lại là không phải đạo đức ở trong đạo Phật. À. Thí dụ như có nhiều cái tôn giáo thì nói là vật dưỡng nhân, tức là con vật sinh ra để nuôi con người. Và như vậy là coi như là vẫn đạo đức. Còn đạo Phật thì nói là cũng được sát sanh. Cho nên cái đạo đức đó nó mỗi khác. À, mà cái đạo đức đó nó thì cái đạo đức gọi là tục đế, thì mình đi tới đâu là mình phải sống theo cái đạo đức ở đó. Ở Việt Nam thì phải sống theo đạo đức theo kiểu Việt Nam, mà qua Pháp thì phải sống đạo đức theo kiểu Pháp, qua Nga thì phải sống đạo đức theo kiểu Nga. Thì nó mới phù hợp với cái xã hội. Thành ra cái đạo đức nó mang tính chất là đạo đức xã hội. Còn cái đạo đức mà trong đạo Phật á thì nó lại khác. Cái đạo Phật, đạo đức đó là xuất phát từ cái nhận thức đúng. Từ nhận thức đúng cho nên hành vi đúng, đúng tốt. À, mà cái đúng tốt này đó thì cũng phải là, nó nhiều khi cũng phải là đạo đức bình thường như ở đời. À, cho nên thầy mới nói là người có đạo đức chưa chắc là giác ngộ, nhưng người giác ngộ thì luôn luôn là có đạo đức. Một người có đạo đức có khi là trở ngại cho sự giác ngộ nữa là khác. Bởi vì sống mình có đạo đức ở đời, rồi mình thấy mình có đạo đức, mình thấy mình có công lao đối với gia đình, đối với xã hội này kia đó, bất thành ra mình thấy mình là người rất là đạo đức, nhưng mà bản ngã là quá lớn. Bản ngã quá lớn. Cả trong khi cái đạo đức của sự giác ngộ thì nó khác. Khi cái người giác ngộ thì họ đã sống là vô ngã. À, cho nên lúc đó là họ sống là vô ngã vị tha. Nhưng mà cái vô ngã vị tha đó hoàn toàn là do cái trí tuệ một cách tự nhiên. Chứ còn không hề, khi họ làm xong rồi thì họ chẳng thấy là mình có công lao gì cả. Cho nên mới có câu kệ là tâm không làm muôn việc, công đức trả về không, sống nhờ ơn không tàn, chết từ thuở lọc lòng. Chết từ thuở lọc lòng tức là chết cái bản ngã đó. Chết cái bản ngã tức là cái bản ngã mà nó có sinh lên cái là nó chết liền chứ. Thành ra cái đạo đức của bản ngã nó một cách khác là cái đạo đức bản ngã khác với cái đạo đức vô ngã. Vì vậy cho nên là cái nhiều khi là mình thường hay đánh giá cái đạo đức là theo cái tục đế, đạo đức theo kiểu hữu ngã, chứ không phải là cái đạo đức mà vô ngã do trí tuệ mà thấy ra, mà sống không có sai lầm, thì là cái đạo đức đó là nó khác.
Dạ, câu hỏi tiếp theo Con đang thực hành pháp niệm Phật A-di-đà, nhưng trong lúc con niệm Nam-mô A-di-đà Phật thì tâm trí con lại tưởng nhớ đến hình ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni. Có khi con tưởng nhớ đến Phật Thích Ca đến xúc động và chảy nước mắt, trong khi miệng thì niệm Phật A-di-đà. Như vậy có sao không ạ? Con có đang thực hành sai không ạ?
Thực ra cái mục đích của niệm Phật á là để cái tâm của mình nó trở về được cái sự an tịnh. Mục đích là vậy thôi. Cho nên người ta nói là cái niệm Phật được lên gọi tịnh độ là vậy đó. Thực ra là niệm Phật được lên gọi tịnh độ. Thực ra nói một cách khác là niệm Phật thì tâm được an tịnh. Nếu mình niệm Phật đúng á là tâm được an tịnh. Mà tâm được an tịnh á có nghĩa là tâm không có mong cầu bất kỳ điều gì khác. Không mong cầu tất cả điều gì cả, bởi vì tâm đã an tịnh rồi. Cho nên nó không tìm kiếm, không mong cầu, không muốn đạt được bất kỳ điều gì cả. Thì khi mà tâm an tịnh á thì nó rất là sáng. Khi tâm mà nó an tịnh lại thì nó rất sáng. Cho nên nói là khi mình xả ly tham đoạn diệt rồi á thì tâm an tịnh á thì chánh trí giác ngộ niết bàn. Thì tâm nó sáng cho nên mới thấy ra được cái niết bàn, tức là cái sự hoàn hảo của pháp. Như vậy á thì cái niệm Phật á là mục đích để tâm nó trở về được cái bản chất thanh tịnh trong sáng. Thanh tịnh là tịnh độ, trong sáng là A Di Đà. Cho nên mới nói rằng là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Tâm mình chính là tịnh độ, và cái tánh biết, tánh giác đó là Phật A Di Đà. Còn Phật Thích Ca đó, Phật Thích Ca hay là bất kỳ vị Phật nào thì là một người từng trải qua luân hồi sinh tử, sau đó giác ngộ được cái bản tâm thanh tịnh trong sáng, cho nên nó mới là gọi là chứng ngộ đạo quả niết bàn. Thì vì vậy cho nên á Đức Phật Thích Ca hay là một vị Phật nào đó đều là một cái con người sống trải nghiệm chuyên nghiệm và đưa đến giác ngộ. Đó là một con người giác ngộ cụ thể. Còn Phật A Di Đà chính là cái bản tâm của mỗi người. Cho nên á khi mà người ta gặp nhau, người ta A Di Đà Phật, theo thầy đó là nếu mà hiểu đúng là hay đấy, tức là tôi không phải là chào anh A, anh B, anh C nào hết, mà tôi chào Phật chính là trong anh. Đó, tôi gặp nhau để chào cái vị Phật trong anh, để nhắc cho người khác là anh là vị Phật á, anh là có Phật ở bên trong á. Cho nên gặp nhau là Phật chào Phật thôi. Chứ còn mình không phải là chào cái tham sân si của cái bạn ngạ tham sân si, mà chỉ chào Phật thôi. Cho nên cái đó cũng là hay á. Nhưng nếu mình hiểu chữ A Di Đà Phật đó chính là cái tâm mà Đức Phật ngài gọi là Vipassara Citta, tức là cái tâm tối sáng. Cho nên Đức Phật A Di Đà thì gọi là Phật vô lượng quang. Vô lượng quang tức là cái tâm chói sáng á. Mà thành ra cái Phật vô lượng quang đó chính là cái từ tánh thanh tịnh trong sáng của mỗi người. Đó. Cho nên niệm Phật đến khi mà niệm Phật mà đến tâm bất loạn rồi á, nghĩa là Nhất Cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn trị đáo Tây Phương. Tức là nếu mình niệm Phật mà lúc đó không còn một tạp niệm nào nữa hết á, không còn có một cái mong cầu, không còn có một cái tìm kiếm bất kỳ cái gì nữa khác, tức là gọi là vô biệt niệm, tức là không còn cái tâm niệm nào khác cả, thì bất lao đàn trị đáo Tây Phương, tức là không cần phải nhọc mệt đi lên Tây Phương, bởi vì lúc đó chính là Tây Phương rồi. Đó. Nếu khi mà tâm mình đã niệm Phật đến chỗ hoàn toàn thanh tịnh trong sáng thì mình đang ở Tây Phương, chứ không cần phải đi lên cõi Tây Phương nào nữa khác. Nên nói là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, khi tâm mình thanh tịnh thì đó chính là tịnh độ, cõi tịnh độ. Nên là nếu mà mình niệm Phật đúng là vẫn là đi đến đúng cái con đường giác ngộ giải thoát. Tức là khi một cái người mà thực sự họ niệm Phật á, là họ đã xả ly tham đoạn diệt, cho nên tâm mới an tịnh. Cho nên trong cái niệm Phật á, là nó có một cái này là tín, hành và nguyện. Tín là mình tin vào là cái một sự hoàn hảo của Phật tánh. Và thứ hai á, hành tức là niệm cho đến khi không còn tạp niệm nào, đó là hành. Và nguyện á, là không có dính mắc bất kỳ điều gì ở đời. Nguyện không dính mắc bất kỳ gì ở đời, để mình chỉ có một hướng được đi đến duy nhất, đó là trở về với bản tâm thanh tịnh trong sáng thôi. Thì nếu mà niệm Phật như vậy á, là đúng.
Dạ, đối với người mới bắt đầu tập thiền thì nên thực hành thiền định hay thiền quán ạ? Con kính cảm ơn sư ông.
Do người ta sai lầm ở cái chỗ là phân biệt ra thiền định và thiền quán. Chứ thực ra đó, trong cái thiền Vipassana đó, hay là thiền tứ niệm xứ đó, thì nó đã có đầy đủ giới định tuệ. Đó. Cho nên khi Đức Phật ngài dạy cái thiền Vipassana cho người dân xứ Kuru, ngài vẫn nói là này các tỳ kheo. Tức là nếu những cái người bình thường không phải là xuất gia như thầy gì hết á, nhưng mình nếu như là vẫn là sống tỉnh thức á, thì người đó vẫn là vị tỳ kheo. Thì trong cái sống tỉnh thức đó đó, nó đã có đầy đủ giới định tuệ. Cho nên mà tu thiền định riêng ra là thì nó sẽ rơi vào cái tứ thiền bát định của ngoại đạo. Cái đó là một sai lầm rất là lớn. Nếu mình cố tu thiền định không thôi á, là chắc chắn là rơi vào tứ thiền bát định. Bởi vì cái định trong giới định tuệ á, thì cái định đó nó vừa đủ cho một cái khoảnh khắc. Cái định đó vừa đủ cho một khoảnh khắc thôi. Thí dụ như mình đang đi, nhưng mà lúc nào tâm mình cũng vẫn là không dao động, và tâm luôn luôn sáng suốt rõ biết cái đi, à, rõ biết cái đồng thái đi, thì như đó lúc đó đó là đã định tuệ rồi. Mà khi đã có định tuệ đó thì cái đi nó sẽ rất là chuẩn, cho nên là giới. Khi một người mà tâm ổn định và sáng suốt thì người đó sẽ đi rất chuẩn, làm cái việc gì cũng rất chuẩn, thì cái mọi cái hành động nói năng mà chuẩn á thì gọi là giới. Đó. Cho nên trong một hành động á, mình đang đi hay đang làm bất kỳ việc gì mà mình tròn vẹn rõ biết thì đó là đã đầy đủ chánh niệm tỉnh giác, đầy đủ định tuệ. Mà cái định đó nó vừa đủ thôi, chứ định quá đi thì không được. Định quá đi là liền mất tuệ. Nó kỳ vậy. Định quá đi là liền mất tuệ. Bởi vì các pháp là nó là vô thường, nó diễn biến rất là vô thường. Thì cái định nó vừa đủ để nắm, để mà thấy được cái vô thường đó. Chứ nếu mà nó định lại một cái thì không còn thấy vô thường nữa. Đó. Cái sai lầm là thế này: khi một người nhập vào định thì họ không thấy vô thường, khổ, vô ngã nữa. Trong khi một người họ đang sống ở như là ông Angulimala chẳng hạn, ông giết người, hay là ông Yassa chẳng hạn, ông ăn chơi. Nhưng mà qua cái ăn chơi, qua cái giết người ấy, ông lại thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Còn bên kia bây giờ cứ ngồi nhập định thấy nó an lạc, nó thoải mái, ngày nào cũng ngồi nhập định. Trong cái thiền tuệ đó có 10 cái điều làm cho trở ngại cái thiền tuệ, đó là đều là những cái điều mà phát xuất từ thiền định đó. Cho nên là do người ta không thấu hiểu cái điều đó, người ta mới là phân biệt ra là tu khi mình tu riêng một cái gì đó đó thì gọi là mạt pháp. Cái chữ mạt pháp là gì? Mạt pháp là như thế này nè, tức là một cái cây đó. Cây thì nó chỉ là một gốc và một thân, nhưng mà lên trên đó thì nó sinh ra nhiều cành, nhiều nhánh, nhiều ngọn. Mà khi mình tu đó, bây giờ tu là tu ngọn là sao? Tức là mình lấy một ngọn mình tu thôi. Còn nếu mà mình tu gốc hay là tu thân, cái thân á chính á, thì nó là tu toàn diện. Cũng như trong bát chánh đạo á, nếu mình tu thiền định không á thì bị cũng không được. Định nhiều á thì sinh ra trì trệ. Nhưng mà trong đó có 3 cái yếu tố nó lại rất quan trọng, đó là chánh kiến, chánh niệm và chánh tinh tấn. Đức Phật đã nói là 3 cái yếu tố này đó là 3 yếu tố dẫn đạo. Nếu như mình tu tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh kiến trong bát chánh đạo, thì tự nhiên những cái kia nó sẽ tự thành tựu. Ví dụ như là nếu mình chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thì mình sẽ có chánh tư duy. Nếu mình có chánh tính, tinh tấn, chánh niệm, chánh định thì sẽ có chánh ngữ, sẽ có chánh nghiệp, sẽ có chánh màng, sẽ có chánh định. Cho nên chỉ cần là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là nó đã đầy đủ bát chánh đạo, chứ không cần cái tu ngọn mà phải tu cái gốc. Tu cái này là tu cái gốc chứ không phải là tu ngọn. Còn nếu mà mình chỉ tu chánh niệm không thôi thì cũng là ngọn, mình tu định không thôi cũng là ngọn. Mà tu là tu cả bát chánh đạo một lần. Mà bát chánh đạo thì chỉ cần 3 yếu tố chính thôi, đó là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, tức là chánh kiến.
Dạ, con kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy, nếu chết mà còn dính mắc điều gì đó thì sẽ bị đọa vào cõi âm. Vậy có phải phần lớn con người chết sẽ đọa vào cõi âm phải không ạ? Vì chỉ có những bậc giác ngộ mới không còn dính mắc trói buộc. Còn mọi người, kể cả những người đang trên con đường tu tập vẫn luôn dính mắc ít nhiều vào điều này điều kia. Và người cõi âm có thể tu tập để tự cứu mình và tự tu tập được hay không ạ? Ví dụ một người đã thấy ra chánh pháp, vẫn đang thực hành thân thọ tâm pháp, nhưng đâu đó vẫn còn dính mắc. Nếu anh ta đột nhiên chết đi và bị đọa vào cõi âm, anh ta có thể tu tập hay tự cứu lấy mình như thế nào, thay vì chỉ chờ vào tha lực như là hồi hướng của chúng sanh hay là người thân? Con biết khi chết đi về cõi nào thì cũng học bài học ở đó, nhưng con chỉ thắc mắc nếu bị kẹt vào cõi âm ảo tưởng thì học như thế nào để thoát khỏi dính mắc khi không còn thân mạng. Con xin cảm ơn thầy.
Cái dính mắc là nó có nhiều cái dính mắc khác nhau, chứ không phải là dính mắc giống nhau. Cái dính mắc mà dính mắc trong cái cõi dương á, nếu dính mắc là dính mắc trong cõi dương, tức là ví dụ như là vợ dính mắc chồng, với chồng dính mắc vợ, là dính mắc con cái, dính mắc tiền bạc, dính mắc tài tình danh lợi gì đó đó, thì người đó mới sinh vào cõi âm. Còn nếu như người đó mà dính mắc vào thiền định thì sẽ sinh vào cõi sắc giới. Nếu như người đó dính mắc vào thiền thì họ sẽ sinh lên cõi trời dục giới. Cho nên phải tùy cái dính mắc, chứ không phải dính mắc nào cũng là âm. Không phải dính mắc nào cũng là âm. Dính mắc là dính mắc những cái sinh hoạt ở đời mà mình khi mình sống á. Thí dụ như khi mình sống mình quá thương vợ, hay là quá thương chồng, hay là quá thương con, hay là quá ham thích tiền bạc, mà bây giờ tiền bạc nó lại gửi nhà băng là chết rồi không biết bây giờ làm sao chẳng hạn vậy. Thì cái đó là cái dính mắc đó là mới là dính mắc. Cho nên nếu mà cái dính mắc tài tình danh lợi gì đó mà trong cái điều kiện mình sống ở đời á. Còn nếu như bây giờ cái người đó cũng có dính mắc tài tình danh lợi, tuy nhiên là người đó lại làm thiền. Người đó mặc dù là thích có tiền, nhưng mà có tiền lại làm phước giúp đỡ. Người đó cũng là thích danh vọng, nhưng mà qua danh vọng đó lại là giúp đỡ được nhiều người, thì lại là thiền. Mà thiền thì họ sẽ sinh vào cái cõi thiền. Mặc dù đang dính mắc, nhưng mà dính mắc vào cõi dục giới, sắc giới hay vô sắc giới. Đó. Hoặc là những người mà bây giờ họ dính mắc vào cái đời sống mà chỉ biết hưởng thụ, người đó chỉ biết là ăn ngủ, là ăn nhậu vụ rồi này kia thôi đó. Đó thì những người đó cũng không có sinh vào cõi âm, mà người đó sinh vào cõi súc sanh. Mà súc sanh là cũng cõi dương chứ không phải cõi âm. Đó. Thì thành ra cõi âm là mình phải biết là nó cái loại dính mắc gì mới chết là sinh vào cõi âm. Mà cái người mà chết sinh vào cõi âm á, thì phần lớn không phải là cái người mà không phải là người ác, không phải hoàn toàn ác, tức là họ là một người được xem như là trung bình, có thể là không phải thiền quá cao, không phải là ác quá thấp, mà là cỡ trung bình. Thí dụ như 50% trung bình đấy, thì họ cỡ 60 hoặc 40, cái cỡ đó, tức là cũng có hơi xấu một chút, là hơi tốt một chút, nhưng mà họ bị dính mắc, thì mấy người đó mới là vì sinh vào cõi âm. Chứ còn mình mà nếu dính mắc vào điều tốt thì lại nó lên trên cõi trời, chứ không phải. Nhưng mà sinh vào cõi âm.
Dạ thưa thầy, sự thật chỉ có một. Vậy tại sao có nhiều tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Phật giáo? Vậy Chúa và Phật có giống nhau hay không? Trong Phật giáo lại có Nam Tông, Bắc Tông. Vậy có phải bản thân Phật giáo đã có tâm phân biệt không? Phật tử Nam Tông có thể đi chùa Bắc Tông và ngược lại hay không? Con nghe Pháp Thầy và hành Pháp theo sự rõ biết, nhưng đồng thời cũng có duyên thờ mẹ Quan Thế Âm, thì con có làm gì sai hay không ạ? xin thầy chỉ dẫn cho con.
Cái chân lý đó thì nó chỉ có một thôi. Chân lý chỉ có một, chỉ có một đấy không có nghĩa là chỉ có một cái chân lý, không phải vậy. Không phải là chỉ có một cái chân lý, mà chân lý đó thì nó là chân lý thôi. Đó. Ví dụ như bây giờ cái hoa này nó là cái hoa này, tức là chân lý. Còn mình nhìn cái hoa này mà mình nói giống cái kiếm quá, giống cái kiếm, giống cái dao gì quá, thì lúc đó là không phải chân lý. Đó. Thì bây giờ cái này, cái hoa này, cái người nói thấy giống con dao, người thì nói giống cái này, người giống cái kia, tức là mỗi người nói mỗi khác nè. Nhưng mà chân lý thì vẫn là một thôi, tức là cái hoa này nó vẫn là cái hoa này thôi. Chẳng phải là chân lý chỉ có một, nghĩa là trên đời này chỉ có duy nhất cái này thôi, chứ không còn không có mấy cái khác. Không phải có một cũng có nghĩa theo nghĩa đó, mà có một ở đây có nghĩa là nó vẫn là nó thôi, còn ai nghĩ gì đó thì nghĩ, ai muốn nói nó là cái gì đó thì nói. Thì Đức Phật hay là Đức Chúa là những người mà thấy ra sự thật, nhưng mà bởi vì cái ngôn ngữ của Phật với là ngôn ngữ của Chúa nói với những cái người cái thời đại đó, cho nên phải sử dụng cái thời cái ngôn ngữ đó. Vì vậy mà ngôn ngữ thì khác nhau, và do người con người chỉ là dừng lại trên ngôn ngữ thôi, cho nên mới thấy có sự khác biệt. Còn chân lý vẫn là một. Đó. Chứ cái tông phái cũng vậy, tông phái hay là tôn giáo gì hay không tôn giáo gì cũng vậy thôi, chân lý vẫn là một, không thể khác được. Đó. Nhưng mà người ta nói là 9 người thì 10 ý, cho nên á 10 ý thì nó khác, 10 ý thì khác biệt, nhưng mà sự thật thì chỉ có một thôi. Đó là chân lý có một là vậy. Cho nên là nếu cái người mà thấy được sự thật á, thì sẽ hiểu Chúa nói sự thật như thế nào. Mặc dù Chúa nói ngôn ngữ khác, Lão Tử nói ngôn ngữ khác, nhưng mà cái người mà thấy á, thì vẫn thấy là các vị đều nói đúng hết. Đó. Bây giờ thầy thấy ví dụ như thế này. À, có một cái câu, có một cái không biết có một cái thi sĩ nào đó người Trung Hoa mà có một cái bài thơ mà rất là hay, đó là Huỳnh Khang thành lịch tắc thành phong, Thường Hà cao đê các bất đồng, Bất thức Lô Sơn chân diện mục, Chị Duyên thân tài thử sơn trung. Cái bài thơ rất là hay. Là một cái người ở trong núi, cho nên họ không thấy cái núi nó ra sao cả, phải không? Vì nó ở trong núi, cho nên họ thấy cái suối chảy, thấy cục đá, rồi thấy cái cây, rồi thấy mấy cái vậy thôi, chứ họ không thấy cái núi. Cho nên á, rồi còn người đứng ngoài á, thì bởi vì cái núi nó giống như cái này, mà người mà đứng bên này á thì thấy là cái núi nó nhỏ, nhưng mà người thấy đứng bên này á thì thấy cái núi nó dài. Cho nên là Huỳnh Khang thành lịnh tắc thành phong đó, tức là đứng bên này á thì thấy một cái đỉnh, nhô lên một cái đỉnh, mà đứng bên này á thì thấy một dài. Đó, thành nó Huỳnh Khang thành lệnh tắc thành phong, Thường Hà cao đê các bất đồng. Mình nhìn ở xa thì mình thấy chỗ này núi bên này thấp, bên này cao, chỗ này chỗ kia mình thấy, nhưng mà ở trong núi mình không biết. Mình ở trong chân lý mà mình biết chân lý là vì vậy đó. Mình ở trong chân lý, luôn ở trong chân lý mà mình không biết chân lý. Cho nên mình nói là bất thức Lô Sơn chân diện mục, là không biết cái núi Lô Sơn này đó thực sự nó ra làm sao, là bởi vì do là mình ở trong đó cho nên mình cũng thấy đó, này cái này vậy. Cho nên cái chân lý đó thì là một, chỉ khi người nào đã thấy ra được sự thật á thì lúc đó người đó mới là thấy được toàn diện cái núi đó như thế nào, Còn người ở bên này thì thấy một khúc bên này, người tới bên kia, khúc bên kia. Thì cái câu chuyện mà nói là mà cái người mù sờ voi á, người mà bịt mắt sờ voi á, cho mấy người đó bịt mắt lại, xong rồi sờ con voi. Thì người mà sờ cái chân á, thì nói là con voi giống cái cục. Người mà sờ cái lỗ tai thì nói con voi đang giống như cái quạt. Người mà sờ cái bòi thì nói là giống như cái ống nước. Chẳng hạn. Tức là mọi người thì là nói mùi khác hết. Người sờ cái đuôi thì nói giống cái chổi. Đó. Nhưng là tại vì sao? Là bởi vì họ phiến diện, họ nhìn một phía. Đó. Nhưng mà cái phiến diện đó là người sau. Cho thực ra đó, Đức Phật vẫn thấy cái sự thật đó, Lão Tử cũng thấy Phật điều đó, Đức Chúa cũng thấy cái điều đó, nhưng mà đều có thể là do cái diện tạ ở mỗi cái vị thế. Thí dụ như người ở bên này thì diện tạ cái núi như thế này, nhưng mà người kia ở bên kia thì diện tạ cái núi như thế kia. À, nhưng mà thực ra là vẫn là cái núi đó thôi. Và bây giờ để leo lên cái đỉnh núi này thì cái người ở bên này á, một cái người mà hướng dẫn viên mà leo núi ở bên này á, thì chỉ cái đường đi lên phía đông, cứ đi thẳng hướng đông là tới. Nhưng mà cái người ở bên kia mà hướng dẫn lên cái đỉnh á, thì nói là cứ đi thẳng hướng tây là tới. Người mà ở bên này thì nói là cứ đi thẳng hướng nam là tới. Người kia nói là cứ đi thẳng hướng bắc là tới. Thành ra nghe rất là khác nhau, nhưng mà thực tế là đều tới định hết, tức là đều chỉ ra chân lý hết. Cho nên cái người mà khi người đã thấy chân lý rồi á, thì họ hết cái phân biệt, họ hết phân biệt qua cái ngôn ngữ, họ hết phân biệt qua cái diễn tả này nọ, mà họ bây giờ họ đã chứng nhận được cái sự thật nhá.
Dạ con có câu hỏi kính mong thầy giải đáp. À, nghiệp được hình thành lúc một người còn trẻ, còn non dại, khác như thế nào so với một người đã trưởng thành? Nếu cuộc đời là để tu, sao không cho tất cả mọi người có được trí lực ngay từ khi sinh ra, để họ phải có những tạo tác ác nghiệp khi còn trẻ dại mà họ không tự nhận thức được như khi trưởng thành? Con xin tri ân thầy.
Người ta nói rằng là nghiệp chính là cái con đường sinh tử luân hồi thì vẫn đúng, hoàn toàn đúng. Nhưng thầy nói ngược lại, thầy thì nói là nghiệp là con đường duy nhất đưa đến niết bàn. Bởi vì sao? Vì thật ra nghiệp là gì? Nghiệp là một người đang loay hoay học ra sự thật, giống như là vậy thôi. Tại vì họ chưa thấy ra sự thật, giống như một người lúc đầu nấu ăn. Nghiệp là như thế này, nghiệp là lúc đầu mới tập nấu ăn nó mặn quá, tức là nghiệp xấu. Rồi mới thấy mặn quá mới là bớt muối đi. À, rồi nấu lửa nhiều quá cho nên nó là cơm nó nhão đi, hoặc là rau nó nhừ đi, thì bây giờ họ bớt lửa. Là một cái quá trình từ cái sai cho đến khi họ thấy ra cái đúng và họ trở thành một người nấu ăn hoàn toàn giỏi. Thì nó cái giác ngộ cũng vậy thôi. Giác ngộ đơn giản là vậy thôi. Bây giờ mình chưa biết thì mình cứ sai, chứ đâu có sao, chứ làm sao mà đúng ngay được. Rồi từ cái sai đó mới là học ra, để học để mà điều chỉnh lại cho nó đúng hơn chứ chưa phải là đúng hoàn toàn nha. Đúng hơn. Đó, rồi lại điều chỉnh, rồi cứ sai, rồi điều chỉnh, sai rồi điều chỉnh. Cứ vậy cho nên á, cho nên thầy mới nói là tu là một cái quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Thay vì nói tu thành Phật rồi gì đó, thì thầy nói không phải. Tu là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Mà điều chỉnh ở đây đó là chính là khi mình thấy sai, để mình xả ly tham đoạn diệt cái sai đó. Nhưng mà phải thấy sai cái đã ra mới buông chứ. Thấy sai rồi buông, rồi thấy sai nữa rồi buông nữa, cứ vậy cho đến khi buông hết cái sai là đúng. Vì cái đúng nó có sẵn, cái đúng phải do mình làm ra. Cái đúng là cái có sẵn rồi, không phải do mình làm ra. Cho dù mình có làm ra nữa đó, thì mình cũng chỉ vay mượn từ cái đúng mà làm thôi. Đó. Thí dụ như mình nấu ăn, tức là mình làm ra cái nồi canh. Nhưng mà trên thực tế đó, mình cũng mượn muối này, rồi mượn rau, rồi mượn nước, rồi mượn lửa, rồi mượn đủ thứ. Chứ đâu có mình làm ra được cái gì đâu. Toàn là vay mượn hết. Đó. Thành ra cuộc đời đó, nó có đủ thứ để làm gì? Để cho mình vay mượn mà học bài học giác ngộ. Tất cả những gì mà mình sinh ra trên đời rồi mình chết đi đều là mình vay mượn. Vay mượn để làm gì? Vay mượn cái thân này, vay mượn cái tâm này, vay mượn mọi cái thứ bên ngoài này, là để mình học ra bài học giác ngộ thôi, để thấy ra sự thật thôi. Hiểu nhận là vậy.
Thưa Thầy, trong 2 năm gần đây, con thấy con thay đổi rất nhiều. Từ một người vô tư, luôn nhiệt huyết năng lượng, con dần trở thành người có nhiều phiền não. Con hay nhớ lại những việc làm ngày xưa. Con nghĩ con đã làm đúng, nhưng giờ khi nghĩ lại, con thấy mình sai và xấu xa quá. Con ăn năn, sám hối và dần thu mình lại. Trong công việc, con thấy bản thân mình trở nên hèn nhát. Có những việc con không dám nói hoặc không dám lên tiếng. Con hay sợ, rồi dần mất đi sự tự tin. Càng làm, con càng thấy mình dở. Và con cứ chìm vào sự bất lực ấy. Nhờ Thầy hướng dẫn con, giúp con có thể bước ra những rối ren trong lòng và dần tự tin lại ạ. Con cảm ơn Thầy.
Thật ra như người này Thầy nói rồi đó, tức là sống là gì? Sống là trải nghiệm, chiêm nghiệm để thấy ra cái sai, cái gì là sai sự thật, cái gì là đúng sự thật. Đó. Từ nhận thức cho đến hành vi thì sống là như vậy thôi. Cho nên bây giờ cái sai là thì mình qua cái sai đó là mình học ra, chứ cùng mình không phải vì cái sai đó rồi mình thấy mình tự ti mặc cảm. Mà cái sai nó là cái sai, nhiều khi nó chỉ là cái sai ở đời thôi. Có những cái sai mà ở đời nó không có liên hệ gì tới sự giác ngộ hết. Nó sai, nó chỉ sai ở đời thôi, chứ không phải là sai trong sự giác ngộ. Cho nên bây giờ là mình cứ, tại sao mà Đức Phật Ngài dạy mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác? Tinh tấn tức là đừng có tìm kiếm gì nữa cả, đừng có ham muốn, đừng có mong cầu gì nữa cả, là tinh tấn. Tức là buông hết mọi nỗ lực tìm cầu, tức là tinh tấn. Chánh niệm, khi mình buông hết tất cả mọi cái tìm cầu thì lúc đó tâm nó sẽ tròn vẹn với thực tại đang là, gọi là chánh niệm. Và khi tâm nó tròn vẹn với thực tại đang là thì nó sẽ rất là sáng suốt rõ biết. Đơn giản là vậy thôi. Thì lúc đó đó, khi mà sáng suốt rõ biết á, thì để rõ biết cái gì? Rốt cuộc cũng là rõ biết cái gì là nhận thức và hành vi đưa đến phiền não khổ đau. Và cái nhận thức và hành vi nào thì không đưa đến phiền não khổ đau hay là chấm dứt phiền não khổ đau. Đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà mình tự ti đó, là nhiều khi mình lại tự ti do cái so sánh ở đời. Thấy người này là thành công, mình lại không thành công, cho nên mình tự ti. Thấy người ta làm được việc đó, mình không làm được việc đó, là mình tự ti. Nhưng mà những cái ở đời đó thì nó thực ra nó lại khác. Còn cái mà mình luôn là nhận thức để thấy rõ mình á, thì lúc đó mình mới giác ngộ. Chứ còn mình tự ti là mình cứ so sánh. Cho nên cái tự ti hay là tự cao đó, thì cái đó thuộc về ngã mạn. Ngã mạn tức là mình so sánh mình với người khác. Mình không so sánh mình với người khác. Cũng giống như là cái chân, thì cứ sống trọn vẹn với chân, chứ đừng có so sánh với xoài, với ổi gì cả. Mà cái xoài thì cứ sống trọn vẹn là xoài, chứ đừng so sánh với ổi, với mít. Cái đại khái là vậy thôi. Thế nên mình á, cứ sống tròn vẹn rõ biết mình. Còn chuyện ở đời thành công hay thất bại, được hay mất, hơn thua ở bên nhục gì đó đó, chỉ là cái bài học để giúp cho mình thấy mình đó thôi. Chứ đừng có xem trọng cái điều đó. Nếu mình xem trọng những cái bên ngoài đó đó, thì mình sẽ là sẽ trở nên là tự ti mặc cảm, trở nên buồn phiền lo lắng gì đó. Còn nếu mà mình lại qua tất cả những cái ở đời đó để giúp mình thấy lại mình, thì lúc đó mình sẽ giác ngộ giải thoát hơn. Nhiều khi thành công ở đời á là rất khó giác ngộ, bởi vì thấy mình thành công ở đời rồi mà mình bị thu hút vào trong cái thành công đó nên mình khó giác ngộ không chứ. Đó. Có khi thất bại lại là giác ngộ cũng có. Cho nên vấn đề là cái thái độ nhận thức và hành vi, chứ không phải là được cái mất hơn cái thua, thành bại vui khổ gì cả.
Dạ kính bạch thầy, con đang lấn cấn điều này, tại sao phải chuyển vô thức thành ý thức, dù trong vô thức bao gồm cả những việc tích cực, những việc rất thiện lành? Kính nhờ thầy khai thị ạ. Con biết ơn thầy.
Tất cả những gì mà mình trải nghiệm qua đó, tất cả những gì mình trải nghiệm qua thì đều nó được ghi vào trong cái bộ nhớ. Giống như là cái ô tô xe đó, tức là trong cái bộ máy mình đó, nó có cái mục là ô tô xe, tức là nó mình làm gì đó thì nó tự động nó lưu lại hết. Thì trong cái tâm của mình đó, nó có một cái công năng là ô tô xe, tức là tự động lưu. Nó mình làm cái gì đó tự động lưu. Vô thức thì nó lưu trong vô thức, hữu thức thì nó lưu trong hữu thức, cái gì nó cũng lưu hết trơn á. Thế nhưng mà khi cái lưu đó đó thì nó có một cái hay là thế này, cũng giống như là một người đi học đây. Cái người đó đi học nhưng mà có 10 bài toán mà người đó làm được con 5 bài thôi, thì 5 bài á, 5 bài làm được á, nó cũng lưu, 5 bài không làm được nó cũng lưu. Đó. Thì á, 5 bài mà làm được rồi á thì thôi nó không sao, là bởi vì nó đã làm được rồi. Còn cái 5 bài mà vô thức á, 5 bài mà lưu mà mình chưa làm được á, thì 5 bài nó cứ nhắc hoài, nằm ngủ nó cũng thấy trên bao cái gì nó cũng nhắc lại hết đó. Thành ra khi mình ngồi mà càng yên tĩnh chừng nào nó lại càng nhắc. Nằm ngủ là một, ngồi thiền là hai, là cái lúc cơ hội của nó nhắc cơ hội nhắc. Chứ còn mà lúc kia mình làm nó làm công việc rồi đó, thì nó không nhắc được, nó biết mình đang bận làm công việc gì đó, nó không có nhắc. Nhưng mà khi mình ngồi yên cái là nó nhắc. Cho nên tại sao khi mình ngồi thiền thì nó lại lung tung là chính là vô thức nó đang nhắc mình đó. Mà nó nhắc lại là rất là hay. Cho nên tại sao mà mình phải chỉ thấy thôi. Thấy là để làm gì? Thấy tức là mình đang hữu thức hóa vô thức, tức là cái đó mình chưa không biết, nhưng bây giờ nó nhắc lại để cho mình biết, mình biết rõ. Thành ra là cái sự vận hành của pháp á, nó hoàn hảo ở chỗ là nếu mình chưa thấy thì nó sẽ lặp lại cho mình thấy. Nó rất là hoàn hảo, đừng có lo. Là mình chưa thấy thì nó sẽ nhắc lại hoài. Cho nên khi bây giờ nhắc lại thì bây giờ mình phải biết được cái mà nó đang nhắc lại đó. Thì trong phân tâm học người ta gọi đó là hữu thức hóa vô thức, tức là mình làm rõ cái mà mình trước đây mình chưa biết đó, mình chưa hoàn thiện, chưa hoàn thành, thì bây giờ nó nhắc lại để cho mình thấy rõ vậy đó. Cho nên đừng có dẹp nó đi, dẹp nó đi là sai. Dẹp nó đi tức là mình vẫn đưa vô trong vô thức trở lại. Còn bây giờ trong vô thức mà nó đưa ra đó mà cái nào mình rõ biết rồi á thì coi như nó không quan không 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 quan trọng nữa. Còn cái nào mà mình chưa biết rõ thì nó cứ nhắc hoài, nhắc hoài cho đến khi mình rõ rồi thôi.
Dạ, còn 2 phút con đọc bài kinh pháp ạ. Dạ, kính thầy, con pháp danh là Ngộ Bách An. Con xin trình thầy trải nghiệm của con trong một năm qua bằng một bài kệ tên là Đến Cuối Con Đường. Đến cuối con đường chẳng cần chi, chẳng cần điều kiện khuôn mẫu gì, chỉ buông xuống hết liền triệt ngộ, hồ ra vậy đúng thật vô vi. Đến cuối con đường chẳng cần chi, chẳng phàm chẳng thánh chẳng đắc gì, chỉ biết điều chỉnh ngay thái độ, ồ ra vậy đúng thật vô vi. Đến cuối con đường chẳng cần chi, chẳng cần phán xét đánh giá gì, chỉ cần thấu hiểu và thông cảm, ồ ra vậy đúng thật vô vi. Đến cuối con đường chẳng cần chi, chẳng cần tiêu diệt loại bỏ gì, pháp ra sao thì tôn trọng vậy, ồ ra vậy đúng thật vô vi. Đến cuối con đường chẳng cần chi, chẳng cần tìm kiếm nắm giữ gì, chỉ biết tự do và độc lập, ồ ra vậy đúng thật vô vi. Đến cuối con đường chẳng cần chi, được mất hơn thua có xá gì, chỉ cần khi cần gì thì đáp như vậy, ồ ra vậy đúng thật vô vi. Đến cuối con đường chẳng cần chi, chẳng cần cao siêu phức tạp gì, chỉ sống bình thường và lặng lẽ, ồ ra vậy đúng thật vô vi. Đến cuối con đường chẳng cần chi, chẳng cần hoa mỹ phô trương gì, chỉ sống chân thành và trong suốt, ồ ra vậy đúng thật vô vi.
Sa thú lành thái.
Dạ còn một ý nhỏ nhưng mà chắc hết giờ rồi thầy.
Hết giờ rồi nhưng mà bây giờ trời mưa quá rồi không biết làm sao.
Vậy để con đọc ý thứ hai luôn ạ. Dạ con đang nghiên cứu về bản đồ cung hoàng đạo trong chiêm tinh học, trong đó có đề cập về phần sáng và phần tối của tính cách con người. Từ đó con chiêm nghiệm ra được sáng và tối chính là âm và dương. Con người nhờ đi qua cả âm và dương mà thấy ra được vòng tròn thái cực, thấy ra được thái độ. Hoặc nói ngắn gọn thì thái cực chính là thái độ. Xin thầy chỉ dạy cho con ạ.
Đúng là như vậy á. Tại sao con người trong con người mình á thì nó có một sự hoàn hảo, nhưng mà nó cũng có đủ thứ cả, nó đủ, có cái đúng cái sai, cái thiện cái bất thiện gì đủ thứ hết. Cũng giống như là trong cây cỏ, có cây thì bộ cái này, có cây bộ cái kia, có cây thì độc hại thế này, có cây độc hại thế nào gì đủ thứ. Nhưng mà cái người thầy thuốc mà khi là họ thấu hiểu được hết á thì họ vẫn sử dụng được hết đó. Cũng như á, ở trong mình nó có đủ hết á, thiền có, bất thiền có gì đó, trong nó đầy đủ, có cái tâm sở đó nó có sẵn hết trơn rồi. Cái hoàn hảo cũng có sẵn. Cái đúng cũng có sẵn, cái sai cũng có sẵn, cái xấu cũng có sẵn, cái tốt cũng có sẵn như trong đó hết á. Thì bây giờ cũng giống như hồi nãy thầy nói là mình nấu ăn á, nếu mình không biết á thì nấu có thể là ăn là ngộ độc luôn á đó. Nhưng mà nếu mình biết á thì cũng cái món ăn đó mà mình nấu lại là bổ khỏe. Chính vì vậy cho nên nó mới trở thành ra là con người nó có sẵn có hết để làm gì, để mình học cách sử dụng cái yếu tố này ra sao, sử dụng ra sao, cái yếu tố này thì nó có cái sai đúng như thế nào, tánh tướng thể dùng như thế nào, yếu tố kia có tánh tướng thể dùng như thế nào. Cũng giống như là nếu mà mình ăn muối quá nhiều là cũng không được, nhưng mà nếu mình để muối vừa thì nó là ăn rất là tốt. Nếu mà mình để cái cay quá nhiều thì mình ăn không được, nhưng mà cay vừa vừa thì ăn ngon chẳng hạn vậy đó. Cho nên mới có cái trung đạo đó, nên là cái trung đạo. Trung đạo là mình trải nghiệm để mình mới thấy cái này là bất thiện, này thì như thế này, thiện này thì như thế này. Cho đến khi mà giác ngộ thì người ta vượt qua khỏi cái bất thiện, thiện cái bất thiện đó. vượt qua khỏi bất thiện với bất thiện là như thế nào? Là một người giác ngộ có thể làm một cái việc mà người đời cho là bất thiện, nhưng mà lại là hoàn toàn chính xác, rất là đúng, không có sai chỗ nào hết. Đó. Là bởi vì là cái bất thiện như hồi nãy thầy nói rồi đó, tức là bất thiện theo quan niệm là khác, bất thiện với thiện, thiện với bất thiện theo quan niệm là khác, mà thiện với thiện trong chân đế là khác, thiện với bất thiện trong chân đế là khác. Và vượt qua khỏi cái thiện bất thiện đó, tức là vượt qua là ở đây, tức là bây giờ thấy rõ hết cho nên không có phân biệt nữa, không có nói là muối là mặn quá cho nên sai, không phải nói là giấm chua quá cho nên sai, không phải vậy, mà tại mình sử dụng sai thôi chứ không phải là cái gì sai, không có cái gì sai, đúng hết. Cái gì là bản chất của nó như vậy mà mình có trong trải nghiệm chiêm nghiệm, mình có thấy ra để mình thấy ra tánh tướng thể dụng cho đúng để mà mình sống đúng hay không. Cho nên cuối cùng vẫn là thái độ sống như thế nào là quan trọng. Chứ còn mọi thứ ở đời á là nó đã hoàn hảo luôn, cái đúng cái sai cũng hoàn hảo nhưng mà là mình qua đó mình có học được cái điều gì không thôi, mình giác ngộ ra được sự thật hay không thôi. Rồi bây giờ nghỉ hết, cũng mưa hết rồi đó nghỉ là vừa. Y đàng nô nham
thi nàng hô tu su ki ta hôn tu nha ta vô. Y đàng nô nham thi nàng hô tu su ki ta hôn tu nha ta vô. Y đàng nô nham thi nàng hô tu su ki ta hôn tu nha ta vô.
Y đàng ma ta mê
buôn nhân ngã ta va kha ya va ngôn tu